A Di Đà Phật ạ, con kính bạch thầy ạ. Con tên là Minh Hương và con đến từ Thanh Sơn, Hà Nội ạ. Câu hỏi của con như sau ạ. Trong cuộc sống thì tất cả các bạn ở đây cũng như là con thì sẽ có rất là nhiều lúc sẽ mắc những sai lầm, và mỗi khi được lên để tu tập, được học khóa tu mùa hè thì chúng con sẽ được đọc những cái bài sám hối ạ. Thì cái việc mỗi một năm lên chùa chúng con được đọc bài sám hối thì con đang hiểu là giống như là mình xin lỗi, sau đó mình lại phạm lỗi và mình lại xin lỗi. Thì liệu cái việc con hiểu như vậy có đúng không ạ? Và liệu cái việc đó nó có làm giảm cái giá trị của lời sám hối không ạ? Con xin cảm ơn ạ.
Vâng, A Di Đà Phật. Cảm ơn một bạn khóa sinh ở Thanh Xuân, Hà Nội, ở tổ 5, tổ Giác Ngộ đưa một câu hỏi rất hay, rất thiết thực. Qua câu hỏi của bạn, tất cả chúng ta đều nghe rõ rồi đúng không? Thì bây giờ thầy sẽ giải thích hai cái từ sám hối ở trong nhà Phật. Sám là gì? Sám có nghĩa là bày tỏ những lỗi trước, những lỗi lầm trước chúng ta thì đã vi phạm á, không hiểu biết hoặc hiểu biết nhưng mà do gì? Do tham sân si vân vân á, chúng ta bất chợt khởi ra mà vi phạm cái lỗi đó. Nay chúng ta biết được rồi thì thôi, thấy xấu hổ, thấy là muốn trở lại một con người hiền lành, lương thiện, tốt đẹp, cho nên chúng ta thì đem bày tỏ ra, đó gọi là sám, bày ra những lỗi trước. Chúng ta bày ra với ai? Bày ra với Tam Bảo, với Phật, Pháp, Tăng. Có thể chúng ta thì ở ngoài đời chúng ta gọi là lời xin lỗi ông bà, bố mẹ và người thân, đó cũng gọi là, có thể gọi là sám hối theo cách của thế gian. Còn nhà Phật chúng ta từ sám có nghĩa là bày ra những lỗi trước. Còn hối là gì? Là ăn năn, là hối cải, là quyết không, thệ nguyện quyết không làm lại những cái lỗi lầm đó nữa. Đó gọi là sám hối, tức là bày ra những lỗi trước, hối cải, ăn năn và quyết không tái phạm những lỗi sau, gọi là sám hối đó các con. Sám hối ở đây phải xuất phát từ cái tâm thành của chúng ta, là chúng ta thấy cái điều đó là gì, là sai, là không đúng, chúng ta đem, chúng ta thì đối trước Tam Bảo chúng ta sám hối. Hoặc là gì? Các con có thể đối trước ông bà, bố mẹ, người thân chúng ta xin lỗi. Đây cũng là một cách gì? Sám hối. Ở đây bạn nói là gì? Sám hối những năm trước, khóa tu trước, lên chùa tu sám hối, đọc bài sám hối rồi. Thế thì về thì một thời gian xong nó lại phạm, phạm để khóa tu sau thì lại thì sám hối tiếp. Thì có được không? Nó có giảm đi cái sự uy nghiêm linh thiêng và công đức không, vân vân. Xin thưa các con, thế giới của chúng ta này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói là gì? Ngài gọi thế giới của chúng ta là cõi Sa Bà Uế Độ. Tức là cõi Sa Bà là gì? Dịch là cõi kham nhẫn. Uế Độ tức là gì? Là bẩn thỉu. Bẩn thỉu ở đây có cả nghĩa bóng và nghĩa đen của nó. Bẩn về thế gian thì gì? Phân do bùn đất rồi vân vân đó, bụi bặm bẩn thiếu. Còn về gì? Nghĩa bóng đó là gì? Là bẩn ở đây là bằng ô uế, bởi gì? Cái tâm là tham lam, sân hận, ngu si, chấp trược và kiêu căng, cống cao, ngã mạn vân vân của chúng ta. Cho nên mới tạo ra cái gì? Sự hận thù, ghen ghét, đánh nhau, giết nhau, cướp bóc của nhau. Quốc gia thì này thì chia lấn chiếm, xâm chiếm quốc gia kia, vân vân và vân vân. Cho nên cái nguồn gốc của nó đều từ ba độc, đó là tham lam, sân hận và ngu si vậy các con. Cho nên cái thế giới này bản chất của nó là uế độ, là tham lam, sân hận, ngu si như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta là một phàm phu mà bảo là gì, trong sạch thanh tịnh từ đầu đến cuối, hoặc là có lỗi rồi xin lỗi một lần hoặc sám hối một lần là gì, không bao giờ tái phạm nữa, thì xin thưa các con, nếu chúng ta làm được như thế thì tất cả chúng ta đều là gì? Thánh hiền, đều là thánh nhân rồi, đều là Bồ Tát, đều là thánh tăng nếu tu theo đạo Phật, đều là gì? Các vị thánh hiền nếu tu theo các tôn giáo khác rồi các bạn, hoặc đều là bậc gì? Một bậc gọi là quân tử, theo như ở thế gian như nhà nho hay ở thế gian chúng ta gọi là bậc trí nhân quân tử, không lỗi lầm rồi các con. Nhưng thật không may cho thế gian của chúng ta, bản chất của con người chúng ta là gì? Sinh ra là từ nghiệp chướng, đại đa số từ nghiệp chướng. Mà từ nghiệp chướng thì cái tập khí nó huân tập ở trong a lại gia thức của chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay rồi. Cho nên không thể một đời một kiếp, không thể một sớm một chiều mà có thể làm thanh lọc sạch sẽ ngay được. Giống như thầy nói, lấy một cái ví dụ các con ở trong hội trường này, chúng ta chỉ vui chơi trong hội trường này và chúng ta thì bị mồ hôi nó đổ ra và ướt áo, bẩn áo và mùi cơ thể. Chúng ta đi tắm 2-3 đến 5 phút là sạch, đúng không? Rồi qua nước cọ, qua xà phòng, rồi dầu thơm xà phòng, rồi sữa tắm một chút nữa là sạch. Nhưng mà không may một bạn nào đó chạy nhảy rong chơi và ra ngoài gì, ngã vào trúng cái hố gì, hố phân, ngã vào cái hố phân. Lên tắm 5-3 phút, 10 phút đã sạch hết chưa các con? Không sạch được. Xả nước một lần không sạch, xả xà bông một lần là không sạch, 2 lần cũng chưa sạch, 3 lần cũng chưa sạch hết cái mùi các con. 3 lần có thể mới sạch hết cái gì? Cái phần phân do bám ở trên, phân bám ở trên thân thể của mình thôi. Nhưng cái mùi vẫn gì? Vẫn còn, mà phải tắm đến gì? Đến 5-7 lần, thậm chí nhiều hơn. Cọ xà phòng, xà bông nhiều hơn thì nó mới gì? Mới hết cái mùi phân bám vào trên cơ thể của mình. Tương tự như vậy, có những người họ có lỗi lầm, họ sám hối một lần và gần như không bao giờ tái phạm vào lỗi đó nữa, thì cái lỗi khác nó lại phát sinh trong cuộc sống, thì lại phải sám hối tiếp. Đấy, là giống như ví dụ ngày hôm qua các con tắm, nhưng hôm nay không tắm có được không? Có ai không tắm hôm nay vẫn thơm không? Hả? Xin lỗi các con đi. Trời nắng nóng thế này mà 2 ngày không tắm, 3 ngày không tắm. Ngày hôm qua cái đứa bạn của mình nó ngủ, nó cứ muốn ngủ sát với mình. Nó bảo rằng, thì ngủ gần chị cho em đỡ sợ. Nhưng hôm nay bảo nó, em hơi ngủ gần ra đây với chị. Hôm nay chị cảm chị thấy lạnh lạnh đấy. Ngủ gần ra đây cho chị cho nó ấm. Mà bảo càng bảo thì em nó càng lùi xa ra. Hóa ra là gì? Mùi thơm chiên đàn trên người của mình đó, thì nó bốc ra khiến cho bản thân, khiến cho người thân đó, nằm bên cạnh chúng ta không chịu được. Đó, Đức Phật nói thân thể của chúng ta là một tổ hợp các gì, các tế bào, các nhân duyên nó hòa hợp, nó tạo thành, đâu có phải là sạch sẽ 100% đâu các con. Thì con người chúng ta sinh ra cũng như vậy, lỗi lầm chúng ta không phải là một lần sám hối là hết sạch đâu. Sám hối cái tội này, có thể chúng ta không tái phạm lại nữa. Thì ví như là các con thì các con biết cái chỗ đó, cái hố phân bẩn, đứa bạn của mình hôm trước nó ngã xuống đấy rồi, nay chúng ta đi qua chỗ đó, nhất định chúng ta không bước vào đó mà chúng ta đi né sang chỗ khác. Đó là người có trí, là người thông minh. Tương tự như thế, chúng ta không vi phạm vào những cái lỗi ngớ ngẩn mà trước đây chúng ta vi phạm nữa. Nhưng mà trong cuộc sống không phải chỉ có một hố phân mà có rất nhiều những cái chỗ gì vũng bùn to nhỏ khác nhau. Trời mưa trời gió, hôm nay trời nắng thì chỗ này là sạch, nhưng ngày mai trời mưa thì chỗ này nó biến thành gì? Bùn lầy bẩn thỉu rồi. Kinh nghiệm của chúng ta không đủ, chưa đủ để gì? Để nhận thức được tất cả trong cuộc sống này, cái gì là đúng, cái gì là sai hoàn toàn. Mà có khi chúng ta nhận thức rồi nhưng vẫn gì? Vẫn vô tình hoặc là cố ý làm sai, vì phàm phu mà các con. Cho nên là năm ngoái các con đi tu sám hối, được công đức sám hối của lần trước. Nhưng về các con thì trong cuộc sống chúng ta lại không may là gì? Hoặc là gì? Chúng ta vi phạm phải. Năm nay lại sám hối tiếp, càng tốt, lại có cái công đức của việc sám hối năm nay. Cho nên là các thầy đi tu ngày nào cũng phải sám hối, chứ không phải một năm có mấy lần, mấy ngày lên chùa tu tập và sám hối như các con bây giờ đâu. Các thầy sáng nào, chiều nào, tối nào mà ngày 3 lần đến khóa lễ, tức là 3 lần phải sám gì? Sám hối. Trong nhà Phật có một cái câu nói gì? Sám hối đắc an lạc. Chúng ta sám hối thì sẽ được an lạc, sẽ được công đức, sẽ được phúc báo. Cho nên điều quan trọng là gì? Chúng ta có nhận ra nó để mà ăn năn mà sám hối hay không? Bày tỏ ra hay không? Chứ chúng ta cứ để nó chồng chất cái lỗi này lên lỗi nọ lên lỗi kia, chúng ta không ăn năn, không sám hối thì chúng ta sẽ bị tổn phúc rất là lớn. Còn chúng ta cứ ăn năn sám hối thì nó thì tội diệt phúc sinh. Cho nên về câu hỏi bạn đầu tiên, xin trả lời như vậy. Cho nên chúng ta cứ hoan hỷ, không chỉ lên chùa chúng ta mới sám hối đâu, ở nhà chúng ta cũng có thể sám hối được. Sám hối tại ban thờ thần linh, ban thờ gia tiên, gia đình nhà chúng ta được. Có việc gì đó làm chúng ta lỗi lầm, nếu chúng ta nói với bố mẹ hay nói với người thân thấy ngại quá, chúng ta lên thắp ba nén hương, thay ba chén nước hay năm chén nước cúng mới lên, chúng ta đứng cái trang nghiêm xá thần linh gia tiên nhà chúng ta. Hoặc là thờ Phật thì xá ban Phật trước, xong rồi xong xá ban thần linh gia tiên nhà chúng ta. Chúng ta đứng hoặc chúng ta quỳ, chúng ta lạy xong chúng ta quỳ xuống, chúng ta bày tỏ cái lỗi lầm của mình. Và con tên là gì, đang học sinh lớp mấy, địa chỉ nhà ở đâu, con làm cái lỗi như thế, nhưng mà gì, con vì xấu hổ với bố mẹ cho nên không dám nói ra. Nay con lên đối trước ban thờ thần linh gia tiên, các cụ chứng cho con gì, để con xin gì, sám hối, con xin lỗi, con xin sửa đổi, từ nay con sửa đổi và nguyện sẽ không tái phạm những việc làm xấu như thế nữa. Và chúng ta cứ lặng lặng chúng ta gì, thay đổi mình, đó cũng là một cách gì, sám hối, một cách xin lỗi, cũng gọi là gì, có trí tuệ đó các con.